là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng gần 10% so với cùng kỳ. Hơn 22.000 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số được vay vốn xóa đói giảm nghèo. Tỉnh Yên Bái xử phạt hơn 230 triệu đồng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tiếp đó là ghi nhận về công tác giảm nghèo ở huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng của tỉnh đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại các sản phẩm chủ yếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm xi măng ướt đạt 130.000 tấn, tăng gần 21% so với cùng kỳ. Quặng sắt và tinh quặng sắt ước đạt trên 24.000 tấn. Ngoài ra, đá xây dựng, gỗ ván bóc, các mặt hàng chè xanh và chè đen cũng tăng. Theo đánh giá, hoạt động sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong đó, một số sản phẩm đóng góp vào mức tăng trưởng bao gồm xi măng, điện thương phẩm, quặng sắt. Tuy nhiên, một số sản phẩm có tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất lại giảm, trong đó điện sản xuất do thiếu nguồn nước sản xuất, quần áo may sẵn, giấy làm vàng mã cũng phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu. Từ nay đến hết năm, tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt từ 1.200 tỷ đồng trở lên.
Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã có gần 22.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo được vay vốn với số tiền trên 1.098 tỷ đồng, mức vay bình quân đạt 37,3 triệu đồng một hộ. Để thực hiện chương trình hiệu quả, tỉnh Yên Bái đã ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, đồng thời triển khai các nguồn vốn khác như cho vay chương trình học sinh sinh viên, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, cho vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, giải quyết việc làm hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Các chính sách tín dụng được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, quy định đã góp phần phát huy tốt hiệu quả, giúp các hộ nghèo, cận nghèo và người dân đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.
Tổng kinh phí triển khai đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021 gồm xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho trụ sở công an xã là trên 109 tỷ đồng, trong đó trên 12,5 tỷ đồng để cải tạo sử dụng lại 49 trụ sở, 2,5 tỷ đồng kinh phí mua sắm trang bị còn lại là kinh phí xây dựng mới 86 trụ sở. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng đã có phương án giải quyết chế độ chính sách cho 200 trưởng công an, phó trưởng công an viên bán chuyên trách giai đoạn 2019-2021 với tổng kinh phí là trên 1 tỷ đồng. Để thực hiện đề án hiệu quả, công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai đề án theo lộ trình đề ra. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cấp ủy chính quyền các xã thị trấn xây dựng phương án bố trí sắp xếp, giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ. Đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Công an tỉnh chỉ đạo các xã thị trấn bố trí quỹ đất trụ sở nơi làm việc sinh hoạt, các điều kiện cần thiết cho lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.
Thưa quý vị và các bạn, tuy mới bước vào mùa đông, song tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt ở các xã vùng cao và vùng thượng huyện, nhiệt độ xuống thấp và xuất hiện sương muối vào sáng sớm. Để bảo vệ đàn châu bò, huyện Văn Chấn chỉ đạo các ngành, các xã thị trấn tập trung tuyên truyền, triển khai tiêm phòng vaccine, giữ trữ thức ăn thô, thức ăn tinh bột cho đàn vật nuôi, kiên quyết không để đàn châu bò chết rét trong mùa đông năm nay.
Những ngày này, gia đình chị Hà Thị Lích ở thôn Đồng Sạt, xã Đồng Khê đang tập trung thu hoạch lúa mùa, trồng cây màu vụ đông. Năm nay được tham gia lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật ủ rơm thân cây ngô, cỏ voi làm thức ăn xanh cho châu bò, giữ được hàm lượng chất dinh dưỡng và thời gian sử dụng lâu dài. Với 1.500 m² cỏ voi, tận dụng phụ phẩm từ nông nghiệp, gia đình chị Lích đảm bảo dự trữ đủ nguồn thức ăn cho đàn bò 8 con trong mùa đông năm nay, chị Lích nói.
Trước đây thì nhà có dòng một ít ngô đông với lại một ít rơm phơi khô để thôi, với dòng một ít cây chuối linh tinh thôi, chuối về cho, nhưng mà mùa đông lắm lúc vẫn còn thiếu thức ăn. Từ cái lúc được học cái lớp mà ủ rơm, ủ thức ăn cây ngô với lại cỏ thì gia đình cảm thấy những cái ngày thừa cỏ ấy mang về băm để dự trữ thì bây giờ gia đình ủ được nhiều để mùa đông đỡ sợ bò chết đói. Với lại nhàn hơn như mọi năm thì còn vất vả, rơm không phơi khô được là không có cái để được. Mà bây giờ rơm ướt nhà cũng ủ đóng bao để dự trữ được mùa đông thì đỡ lo bò cho bò đói.
Xã Đồng Khê hiện có đàn trâu bò trên 1.100 con, trong đó đàn trâu trên 600 con. Để bảo vệ đàn trâu bò của xã phát triển không bị dịch bệnh, đặc biệt không bị chết đói, chết rét trong mùa đông, Ngay đầu vụ đông, xã Đồng Khê đã tổ chức cho các hộ chăn nuôi tham gia học nghề, tập huấn tìm hiểu cách ủ rơm, thân cây ngô và cỏ voi thành thức ăn xanh cho trâu bò. Đây là những phụ phẩm nông nghiệp sẵn có của địa phương sau mỗi mùa vụ. Bên cạnh đó, xã chỉ đạo các thôn bản tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng diện tích vườn tạp, đất soi bãi để trồng cỏ voi, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng chống dịch bệnh như lở mồm long móng, tụ huyết trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, che chắn, gia cố chuồng trại, đảm bảo ấm về mùa đông. Chị Nguyễn Thị Anh Đào, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết.
Để đảm bảo cho cái đàn trâu bò trong cái vụ đông không bị chết rét thì thứ nhất là tích trữ cái nguồn rơm rạ để làm nguồn thức ăn. Thứ hai nữa là qua cái lớp học cũng đã khuyến cáo cho bà con là tận dụng những cái phụ phẩm để ủ thức ăn, để dự trữ. Thứ ba nữa là tăng cái diện tích trồng ngô đông để lấy cái thân cây lá ngô để làm nguồn thức ăn cho trâu bò. Và cái nữa là cũng đã khuyến cáo bà con là trong những ngày rét đậm thì che chắn chuồng trại để đảm bảo cái bảo vệ cái đàn gia súc ạ.
Vài năm trở lại đây, người chăn nuôi các xã vùng cao, vùng thượng huyện đã quan tâm tới việc bảo vệ đàn trâu bò của gia đình, bởi ngoài phát triển kinh tế từ trồng rừng thì chăn nuôi đại gia súc theo hướng bán chăn thả đang khẳng định là hướng đi đúng trong phát triển kinh tế. Giờ đây người dân vùng cao huyện Văn Chấn đã biết tận dụng rơm rạ sau khi thu hoạch, phơi khô, đóng bao và làm thức ăn cho trâu bò trong mùa đông. Ngoài ra còn tuyên truyền người dân thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, không chăn thả đại gia súc khi nhiệt độ xuống thấp, khi có xuất hiện sương muối vào buổi sáng sớm và chiều muộn, bổ sung thức ăn tinh bột để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Bà Bàn Thị Náy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn cho biết.
Cũng rút kinh nghiệm từ những năm trước thì khi mà bà con cũng chưa thực hiện đầy đủ các cái kế hoạch hướng dẫn thông báo của xã thì cũng có xảy ra những năm trước đây. Còn những năm gần đây thì từ kinh nghiệm từ những năm trước thì chúng tôi cũng đã có thành lập ban chỉ đạo để hướng dẫn các cái thôn bản, các cái hộ chăn nuôi là phải tuân thủ theo đúng các cái hướng dẫn, đặc biệt là che chắn chuồng trại quê. Chuồng trại trong những ngày rét đậm rét hại không cho gió lùa vào. Cái thứ hai nữa là phải đảm bảo được cái thức ăn cho những cái ngày rét đậm rét hại, đặc biệt là thức ăn là phải có muối này, có cả tinh bột kết hợp với cả các cái loại dự trữ các cái loại rơm rạ và cỏ để đảm bảo đàn gia súc là có sức đề kháng chịu đựng được qua mùa đông.
Huyện Văn Chấn hiện có tổng đàn gia súc trên 140.000 con, trong đó đàn trâu bò trên 30.000 con. Xác định phát triển chăn nuôi là một trong những nguồn thu nhập chính của bà con nông dân. Do vậy, ngay đầu vụ đông, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan, các xã thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân gia cố che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn thô, thức ăn tinh bột. Đặc biệt để tạo nguồn thức ăn dự trữ cho đàn trâu bò, huyện Văn Chấn đã tổ chức gần 100 lớp đào tạo nghề, tập huấn hướng dẫn bà con nhân dân cách ủ rơm, thân ngô sau thu hoạch và cỏ thành thức ăn xanh cho trâu bò trong mùa đông. Huyện chỉ đạo các cơ quan, các xã thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng rơm rạ sau thu hoạch làm thức ăn dự trữ cho trâu bò. Ông Nguyễn Tiến Lâm, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban huyện Văn Chấn và các cơ quan chuyên môn cấp trên để chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông xuân 2019-2020, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp của huyện đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, đặc biệt là các xã vùng cao, chủ động thứ nhất là nắm bắt lại tổng đàn gia súc để có kế hoạch là tiêm phòng ngay cho đàn gia súc đợt 2 năm 2019, tổ chức các lớp tập huấn cho bà con nông dân về các kỹ thuật, về chuyên môn, về phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Trong đó quan tâm rất lớn về vấn đề cho bà con nông dân là dự trữ cái nguồn thức ăn thô xanh trong vụ đông xuân, tuyên truyền cho bà con nông dân về cái lịch chăn thả, chăn rắt, đặc biệt là những cái ngày mà giá rét dưới 15 độ, đặc biệt là phải 100% là trâu bò là phải đưa về chuồng.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Văn Chấn yêu cầu các địa phương không được chủ quan lơ là, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói rét, đồng thời hướng dẫn bà con áp dụng đồng bộ các biện pháp để bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông, kiên quyết không để trâu bò chết đói, chết rét trong mùa đông năm nay.
Trong 10 tháng năm 2019, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh đã tiến hành thanh tra kiểm tra trên 3.900 cơ sở kinh doanh an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó đã phát hiện 840 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền gần 230 triệu đồng. Hàng hóa bị tiêu hủy trị giá trên 140 triệu đồng. Qua kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm giết mổ gia súc không đảm bảo an toàn thực phẩm, bán buôn vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức 10 đợt kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, phát hiện 2 mẫu cam tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Tiến hành lấy 220 mẫu kiểm tra nhanh, kết quả 100% mẫu âm tính với các chỉ tiêu. Trong 10 tháng qua, toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, công tác quản lý về an toàn thực phẩm vẫn gặp một số khó khăn như nguy cơ ô nhiễm theo chuỗi cung cấp còn ít, một số địa phương ban ngành chưa vào cuộc quyết liệt. Mức xử phạt hành chính còn nhẹ, việc kết nối giữa cung và cầu từ các vùng sản xuất rau an toàn đến người tiêu thụ chưa hiệu quả. Nguồn kinh phí và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động an toàn thực phẩm còn thiếu, năng lực kiểm nghiệm còn gặp nhiều khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bưu điện tỉnh Yên Bái phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phát triển chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích người dân.
Ra quân tuyên truyền phát triển chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích người dân do Bưu điện tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tổ chức nhằm đa dạng các hình thức tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tại lễ ra quân, 60 cán bộ viên chức ngành bưu điện và bảo hiểm xã hội tỉnh đã tuyên truyền tại các tuyến phố và các chợ trên địa bàn thành phố Yên Bái với mục tiêu phát triển tối thiểu 50 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bưu điện tỉnh Yên Bái và Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tuyên truyền tại tất cả các huyện thị trong tỉnh từ nay đến hết tháng 11, với mục tiêu phấn đấu trong tháng ra quân phát triển mới khoảng 500 đối tượng, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển trên 7.600 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
Chiều ngày 30 tháng 10 tại sân vận động thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc giải vô địch bóng đá 7 người tỉnh Yên Bái năm 2019. Tham gia giải vô địch bóng đá 7 người tỉnh Yên Bái năm 2019 có 4 đội bóng đến từ huyện Yên Bình, Trung đoàn 174, Viễn thông Yên Bái và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Giải sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Giải bóng đá 7 người được tổ chức nhằm đánh giá phong trào rèn luyện thể dục thể thao của các đơn vị địa phương, qua đó nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 10, với 438 phiếu ủng hộ và 20 phiếu chống, Hạ viện Anh đã thông qua đề xuất tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 12 tháng 12 của Thủ tướng Boris Johnson. Đề xuất tổ chức tổng tuyển cử này còn được gọi là đạo luật một câu nói hay đạo luật rút ngắn, có nhiều thay đổi so với đề nghị trước đó của Thủ tướng Boris Johnson. Theo luật Anh, đạo luật rút ngắn không cần giành đủ sự ủng hộ của 2/3 trong số 650 nghị sĩ quốc hội, mà chỉ cần nhận được sự tán thành của đại đa số nghị sĩ Hạ viện để được thông qua. Tiếp theo, đạo luật này sẽ được đệ trình lên Thượng viện Anh để xem xét. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, với kết quả số phiếu nhất trí cao tại Hạ viện, thì khả năng Thượng viện tán thành đề xuất của ông Johnson là rất lớn. Ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu này, lãnh đạo công đảng đối lập Anh Jeremy Corbyn đã bày tỏ ủng hộ tổ chức tổng tuyển cử sớm. Theo ông Corbyn, việc Liên minh châu Âu EU nhất trí gia hạn tiến trình Brexit đến ngày 31 tháng 1 năm 2020 đồng nghĩa với việc nguy cơ Brexit không thỏa thuận đã không còn. Theo đánh giá của các chuyên gia, dù đã đạt được nhiều mong muốn là tổ chức tổng tuyển cử nhằm phá vỡ bế tắc Brexit, nhưng không ai có thể đoán trước được kết quả của cuộc bầu cử này. Khi tính tới tổng tuyển cử sớm, ông Johnson hy vọng có thể giành đủ số ghế tại Hạ viện để thúc đẩy thông qua kế hoạch Brexit tại nhiệm. Nhưng nếu ông thất bại thì các đảng đối lập có thể liên minh và cản trở tiến trình Brexit. Vì vậy, tương lai Brexit sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Ngày 29 tháng 10, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các lực lượng Mỹ đã tiêu diệt đối tượng số 1 thay thế thủ lĩnh tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng Baghdadi. Trên trang mạng Twitter, Tổng thống Trump khẳng định đối tượng số 1 thay thế Baghdadi đã bị các binh sĩ Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng không cung cấp danh tính các đối tượng. Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ 2 ngày sau cái chết của thủ lĩnh Baghdadi trong khi chiến dịch đột kích của quân đội Mỹ ở Syria hồi cuối tuần qua. Trong một diễn biến khác, ngày 29 tháng 10, các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 43 đối tượng do nghi ngờ có quan hệ với nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, việc bắt giữ được tiến hành ở 4 tỉnh. Hãng tin Anadolu cho biết có 3 nghi phạm đang chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm vào các nghi lễ Ngày Cộng hòa ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 29 tháng 10. 5 nghi phạm khác cũng bị giam giữ ở tỉnh Mersin, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố nhằm trả đũa cái chết của thủ lĩnh Baghdadi.
Ngày 9 tháng 10, phát biểu tại thủ đô Beirut, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri tuyên bố sẽ từ chức để chịu trách nhiệm về các cuộc biểu tình bùng phát cách đây 2 tuần. Ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Saad al-Hariri đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Hariri cho biết ông sẽ chấp nhận các yêu cầu của những người đang tìm kiếm sự thay đổi và tất cả các bộ trưởng nội các của ông cũng sẽ từ chức. Các cuộc biểu tình tại Liban bùng phát sau khi chính phủ nước này đề xuất đánh thuế dịch vụ, nhắn tin, WhatsApp. Các cuộc biểu tình đã lan rộng ra nhiều khu vực của đất nước, một số trường học và ngân hàng đã đóng cửa. Tuần trước, Thủ tướng Haley đã công bố một kế hoạch cải cách tài chính, trong đó kêu gọi hủy bỏ kế hoạch đánh thuế và cắt giảm lương của các nhà lập pháp. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình kêu gọi cải cách chính trị vẫn tiếp diễn.
Ngày 30 tháng 10, Triều Tiên đã tuyên bố sẽ không đàm phán trực tiếp với Hàn Quốc về việc dỡ bỏ các cơ sở nghỉ mát ở khu du lịch núi Kim Cương. Triều Tiên đã bác đề nghị của Hàn Quốc về việc tổ chức một cuộc gặp cấp chuyên viên về vấn đề núi Kim Cương thông qua văn phòng liên lạc Triều Tiên. Triều Tiên đã gửi một văn bản cho Bộ Thống nhất Hàn Quốc và công ty Hyundai Asan, đơn vị khai thác các tour du lịch ở núi Kim Cương. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên cho rằng không cần thiết phải tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp về việc dỡ bỏ các cơ sở của Hàn Quốc và rằng các chi tiết có thể được thảo luận thông qua trao đổi văn bản. Hôm thứ Sáu tuần trước, Bình Nhưỡng đã yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ các cơ sở của nước này tại khu du lịch núi Kim Cương. Tuy nhiên, Seoul cho rằng một cuộc gặp trực tiếp là rất quan trọng vì khu du lịch này có ý nghĩa biểu tượng của hợp tác liên triều.
Những nỗ lực nhằm điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump của Đảng Dân chủ đã bước sang một giai đoạn mới. Ngày 9 tháng 10, Trung tá Lục quân Alexander Greenwell thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã trở thành quan chức Nhà Trắng đương nhiệm đầu tiên ra điều trần trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống, bất chấp yêu cầu cấm hợp tác từ Nhà Trắng. Trong phiên điều trần tại Quốc hội, ông Winman, một người Mỹ gốc Ukraine từng tham gia chiến tranh tại Iraq, đã tiết lộ những điều ông nghe được trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Cố vấn an ninh quốc gia về Ukraine thừa nhận cảm thấy đáng báo động khi nghe Tổng thống Trump yêu cầu người đồng cấp Ukraine mở cuộc điều tra nhằm vào đối thủ chính trị Joe Biden của Đảng Dân Chủ. Do đó, ông đã thông báo vấn đề với một luật sư của Nhà Trắng. Tại phiên điều trần, ông Winman liên tục nhắc lại rằng động thái của Tổng thống Mỹ đã đe dọa an ninh quốc gia. Ngay lập tức, Tổng thống Trump đã tuyên bố ông Winman không còn là nhân viên Nhà Trắng. Trong khi đó, các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ cho biết Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua một nghị quyết nhằm chính thức tiến hành giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, thời gian qua huyện Văn Chấn đã tập trung nhiều nguồn lực và đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó là ý thức vươn lên của chính người dân nên đã có nhiều mô hình giảm nghèo bền vững, phản ánh của phóng viên thời sự. Thuộc diện hộ nghèo của xã Thượng Bằng La, nhưng với quyết tâm gia đình chị Hà Thị Toan, thôn Vằm đã thoát được nghèo. Từ nguồn vốn 2 triệu đồng hỗ trợ để nuôi bò sinh sản, đến nay gia đình chị đã phát triển đàn bò lên 12 con và xây dựng được nhà cửa khang trang. Năm 2018, sau khi con trai học xong nghề lái máy xúc, gia đình chị đã bán toàn bộ đàn bò và vay thêm 200 triệu đồng từ ngân hàng để mua máy xúc cho con trai làm việc. Trung bình một tháng thu nhập được 15 triệu đồng, nhờ đó đã giúp gia đình chị thoát nghèo và có cuộc sống khá giả hơn. Chị Hà Thị Toan, thôn Vằm, xã Thượng Bằng La, tâm sự.
Lúc mà chưa được vay vốn thì coi khó khăn lắm, không có cái vốn làm ăn mà cũng không biết là trông chờ ấy như thế nào đấy. Nhưng mà từ lúc mà được vay vốn ấy như thế thì gia đình coi là cũng là phấn đấu, là rất là cố gắng coi như là mình là chủ yếu thôi, chứ còn khắc phục về coi mọi cái nó khó khăn lắm, về mọi mặt đấy thì khó khăn lắm. Thế nhưng mà mình quyết tâm mà cứ cố gắng, mà từ lúc được nguồn vốn như thế là mình coi như là ví dụ như phát triển đàn bò ấy thì là cũng không dám là ví dụ là được 1-2 con là mình cũng không dám bán, không dám mấy gì, cứ để như thế, để cứ để tích để như thế. Dù có khó khăn gì thì mình cũng là không bao giờ mà động đến là những cái coi như là cái nguồn vốn đấy.
Xã Thượng Bằng La có 2.210 hộ dân thì hiện còn 110 hộ nghèo. Năm nay xã phấn đấu giảm 57 hộ nghèo. Để có được kết quả giảm nghèo thì ngoài thực hiện tốt các chế độ chính sách hỗ trợ, Đảng ủy xã còn luôn quan tâm, động viên và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng thời tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo của người dân để từ đó có biện pháp hỗ trợ hợp lý để thoát nghèo. Đồng chí Hoàng Trung Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn nói.
Nguyên nhân nghèo thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn và thiếu đất sản xuất. Thế và đối với những hộ thiếu vốn thì chúng tôi tác động là bằng cách là tạo điều kiện cho vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để hộ đó phát triển kinh tế và đầu tư để phát triển kinh tế như là trồng cây cam và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thế rồi đối với những hộ thiếu đất thì chúng tôi tạo điều kiện cho bà con nhân dân là đi lao động ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đồng thời là đi xuất khẩu lao động để có nguồn thu nhập. Sau đó là đầu tư phát triển xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
trên cơ sở điều kiện tự nhiên của từng vùng miền và xác định nguyên nhân dẫn đến đói nghèo để có những chính sách hỗ trợ kịp thời, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững là hướng đi đúng ở nhiều địa phương hiện nay. Gia đình anh Lò Văn Thích ở thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng thuộc diện hộ nghèo của xã. Năm 2017 được hỗ trợ 10 triệu đồng để mua trâu nái sinh sản. Bên cạnh đó, thu nhập từ việc gieo cấy 1.500 m2 ruộng và gần 2.000 m2 chè và tích cực đi làm thêm nên cuộc sống của gia đình anh Thích đã có cuộc sống khá giả hơn. Anh Thích cho biết.
Rất là cảm ơn nhà nước và các ban ngành đoàn thể thì cũng hỗ trợ cả em một ít vốn thì cũng rất cảm ơn. Thì cũng mua được đóng góp và mua một con trâu. Thì từ nay chúng tôi phấn đấu làm cố chăm sóc trâu bò để có đồng ra đồng bào.
Xã Nậm Búng hiện có hơn 1.000 hộ dân, trong đó có 334 hộ nghèo, chiếm trên 33%. Để giúp hộ dân có cuộc sống ổn định, xã Nậm Búng đã đề xuất hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn phát triển chăn nuôi gia súc, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tham gia lao động tại các cơ sở sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Ông Phạm Bá Dư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Búng cho biết.
Thế còn đối với địa phương thì chúng tôi cũng xác định là một cái địa bàn mà về diện tích đất đai thì chúng tôi có cái tiềm năng. Thế vì đang tập trung để mà thực hiện tốt trong cái việc sản xuất nông nghiệp. Thế và chúng tôi đang phát triển cái vùng chè của địa phương cũng như là thêm vào đó là cái việc tập trung vào phát triển chăn nuôi vì là có cái thế mạnh về tiềm năng đất đai. Thế do vậy mà chúng tôi cũng đang tập trung. Thế thì trong ví dụ như trong năm 2019 này thì cái công tác phát triển chăn nuôi đang có những cái chiều hướng tốt. Được chương trình của dự án 135 thì chúng tôi cũng đã phát triển thêm được một số cái con gia súc về trâu về bò. Thế và hiện tại thì trong một cái chương trình dự án của phụ nữ là cũng đã hỗ trợ được một cái đàn dê tăng đàn rất là lớn. Thế và bên cạnh đó thì cái đàn bò của Nậm Búng trong năm 2019 này thì cũng đã tăng gần 100 con. Thế và đặc biệt là phát triển về chăn nuôi thì bây giờ chúng tôi đang tập trung vào đó. Thế và phát triển vùng chè lên. Bên cạnh đó thì tiếp tục là đề nghị với nhà nước là sẽ hỗ trợ cái đào tạo về cái lao động cho cái lao động về cái trình độ cho người nông thôn để chúng tôi tập trung phát triển. Thế và đặc biệt là các cái lớp trồng trọt chăn nuôi để bà con nắm được các cái kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng.
Từ những chính sách hỗ trợ kịp thời và phù hợp nên có thể nói công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 10% và đã có hàng trăm hộ thoát được nghèo. Những mô hình giảm nghèo bền vững tuy chưa có những con số thống kê cụ thể, nhưng có thể nói những mô hình này sẽ là động lực để nhiều hộ phấn đấu thoát nghèo. Anh Lê Ngọc Lâm, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Văn Chấn nói.
Đối với công tác giảm nghèo thì phòng Lao động Thương binh Xã hội là cơ quan thường trực của huyện về công tác giảm nghèo thì hàng năm thì phòng lao động tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện ban hành các kế hoạch và phân công nhiệm vụ trong các ban chỉ đạo giảm nghèo. Qua đó thì phòng đã có những cái đánh giá sau khi đầu tư thì phòng cũng đã kiểm tra giám sát đánh giá việc thực hiện công tác giảm nghèo này ở địa phương. Qua kiểm tra giám sát đánh giá thì thấy các cái mô hình mà hiệu quả thì chúng tôi nhân rộng đến các địa phương khác, các hộ gia đình khác và tiếp tục tuyên truyền cho bà con nhân dân để nhân rộng. Còn những mô hình mà không hiệu quả thì phòng cũng báo cáo với ủy ban dân huyện để có những phương án như là triển khai như nào cho phù hợp.
Với sự hỗ trợ của nhà nước cũng như sự nỗ lực vươn lên của chính người dân, chắc chắn tỷ lệ hộ nghèo của huyện Văn Chấn sẽ giảm nhanh và bền vững. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đã sớm vào 11 La Liga, Barcelona có cuộc đón tiếp Real Valladolid trên sân nhà Nou Camp. Ở trận đấu này, cú đúp bàn thắng và cú đúp kiến tạo giúp Barca đè bẹp Real Valladolid. Leo Messi đã thiết lập nên những kỷ lục mới trong thế giới bóng đá. Bằng phong độ chói sáng của Lionel Messi, đội bóng xứ Catalan đã dễ dàng có chiến thắng 5-1, qua đó tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Trận này siêu sao người Argentina lập cú đúp bàn thắng và cú đúp kiến tạo. Những người còn lại ghi bàn cho Barcelona gồm Clement Lenglet, Arturo Vidal và Luis Suarez. Với hai bàn thắng trong trận này, Messi chính thức cán cột mốc 607 bàn trong sự nghiệp chơi bóng cho câu lạc bộ, nhìn hơn đúng một bàn so với Cristiano Ronaldo. Đáng nói siêu sao người Argentina qua mặt CR7 với ít hơn 119 trận đã thi đấu. Cụ thể, M10 đang có 607 bàn sau 695 trận, trong khi siêu sao người Bồ Đào Nha có 606 bàn trong 816 trận. Đặt quyết tâm cao ở vòng 2 Cúp Quốc gia Đức mùa giải 2019-2020, Bayern Munich sử dụng đội hình mạnh khi đến làm khách trên sân của đội hạng 2 Bochum. Thế nhưng Bayern Munich bất ngờ bị thủng lưới từ một tình huống phản lưới nhà của David vào phút thứ 35. Nhưng cũng phải đến phút 83, những nỗ lực tấn công của đội khách mới được đền đáp nhờ sự tỏa sáng của Sergei Gnabry với tình huống bắt volley đẹp mắt làm tung lưới đội chủ nhà. Phút 88, đội chủ nhà tiếp tục gặp bất lợi khi trung vệ Kotchap của Bochum bị truất quyền thi đấu do cố tình dùng tay chơi bóng. Chỉ một phút sau, từ đường căng ngang bên cánh phải của Kingsley Coman, Thomas Müller đệm bóng chuẩn xác ấn định chiến thắng 2-1 để nhọc nhằn cho Bayern Munich, qua đó giành quyền vào vòng 3 Cúp Quốc gia Đức. Trong khi đó, tại Serie A, tiền đạo người Bỉ ghi bàn thắng thứ 7 tại giải đấu để giúp Inter giành thắng lợi nhọc nhằn 2-1 trước Brescia vào sáng 30 tháng 10. Phút 23, Martinez tung cú sút xa ở cự ly khoảng 25m, bóng đập chân hậu vệ Bakšetić và đổi hướng không cho thủ môn Alonso có cơ hội phản cản phá. Sang hiệp 2, Inter có bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Lukaku ở phút 63. Phút 76, Bissoli có pha đi bóng khéo léo trong vòng cấm rồi thực hiện pha dứt điểm ở cự ly gần. Cunha đã vô tình phản lưới nhà trong một nỗ lực cản phá giúp Brescia rút ngắn tỷ số 1-2. Những phút còn lại, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có thêm bàn thắng. Với chuỗi phong độ ấn tượng thời gian gần đây, Chelsea của Frank Lampard hạ quyết tâm đánh bại MU trong trận cầu sắp tới để đòi lại món nợ trận thua 0-4 Old Trafford hồi đầu mùa. Lúc này bước vào cuộc chạm trán MU ở Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea đang bay cao với chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các mặt trận. Bên kia chiến tuyến MU cũng đang dần lấy lại sự tự tin. Với quyết tâm rửa hận, đội bóng của Lampard muốn đàn áp đối thủ bằng phong cách tấn công rực lửa. Nếu MU không vững vàng, họ có thể nhận trận thua thảm ở Stamford Bridge.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 10, khu vực phía Tây mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.